Bóng tối đi qua, phần thứ 21. Tôi nói với Bảy Cảnh, cảm ơn anh nha. Anh khen làm tôi ngưỡng, tôi chẳng có đóng góp gì được nhiều. Nếu có làm gì được cũng là nhờ tập thể đó thôi. Ê, sao anh lại cảm ơn tôi từ hồn, Bảy nè. Ừ, vấn đề học văn hóa cho anh chị em B195, tài liệu mình ở đây quả thiếu thốn, không có thiệt. Anh với đồng chí Hiền chịu khó soạn ra, hoan nghênh lắm. Nhưng anh cho tôi mượn giáo án mà anh đã soạn cho tôi xem thử coi. Tôi ngơ ngẩn không hiểu. Giáo án là cái gì vậy anh Bảy? Tôi không có hiểu.
Đó là danh từ thường dùng ở miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Giáo án tức là bài của thầy giáo soạn ra để dạy cho học trò. Ở tiểu học, trung học, đại học, cho cả đến mọi lĩnh vực khác ngoài lĩnh vực văn hóa, như chính trị, quân sự, kinh tế, vân vân. Hễ có bài vở là có giáo án. Những giáo án đó anh còn giữ chứ?
Thì ra giáo án là những bài soạn để dạy. Tôi gật đầu. Dạ còn anh Bảy.
Nếu vậy sáng mai anh cho tôi mượn. Tôi mượn thôi. Không chừng tôi ở tới trại tới mai tham quan mấy lớp học trò bổ túc văn hóa của anh cho biết. Tôi không nói chắc anh cũng rõ là phương pháp giáo dục tiến bộ của chế độ xã hội chủ nghĩa ta nó khác hẳn với phương pháp nhồi sọ của bọn đế quốc tư bản. Rồi quan niệm giáo dục Marxist hoàn toàn nó trái ngược với quan niệm giáo dục tư bản. Đối với ta, quan trọng nhất là vấn đề tư tưởng, đường lối. Tư tưởng của ta là tư tưởng công nông, đường lối của ta là đường lối vô sản. Nó phải dứt khoát, rõ ràng, thể hiện đường lối giai cấp, đường lối giáo dục dân tộc. Trí thức của chúng ta là trí thức công nông. Văn hóa của chúng ta phải sắc như là lúa, thiết thực như củ khoai. Nói nôm na, nó phải đi đúng đường lối lãnh đạo của đảng. Anh hiểu được tôi nói cái gì chứ? Anh nắm được vấn đề chứ?
Không phải tới bây giờ tôi mới biết rõ vấn đề dạy văn hóa cho anh chị em ở B195 là rắc rối. Tôi biết ngay từ khi bắt tay vào việc, tôi đã xác định với Hai Minh và Hai Minh cũng đã, chẳng đã khuyến khích cổ võ tôi sao? Vấn đề giáo dục văn hóa trong 9 năm kháng chiến chống Pháp từ 45 tới 54, lúc còn ở miền Tây, tôi phải nói không biết bao nhiêu lần thuyết trình của những Lê Đức Thọ, Hà Quy Giáp, Lưu Quý Kỳ xuyên qua những buổi học tập chính trị hàng tuần, dành riêng cho tất cả cán bộ nhân viên của các cơ quan cấp Nam Bộ và Trung ương Cục miền Nam, đóng ở U Minh Hạ, rồi những cuộc hội nghị có tính cách chuyên về văn hóa giáo dục tuyên truyền của Trung ương Cục và Sở Văn Tuyên Văn Nam Bộ tổ chức. Nhất là trong lần Trung ương Cục quyết định đóng cửa các trường trung học kháng chiến Nguyễn Văn Tố, Thái Văn Lung, Huỳnh Văn Bộ vào tháng 10 năm 1950 vì các trường đó bị kết án mất lập trường giai cấp, đường lối giáo dục sặc mùi tư bản đế quốc trái với đường lối chính sách của đảng, những phiền toái rắc rối mắc miếu của vấn đề giáo dục, vì vậy tôi không hiểu rõ sao được. Nhưng tôi trình bày thảo luận với Bảy Cảnh ở đây vấn đề này với hiểu biết mà trước đây người ta truyền đạt cho tôi liệu có ích gì, Bảy Cảnh có thể biết gì, hiểu gì về văn hóa, về giáo dục, ngoài chuyện dở nguyên tắc của đảng, đường lối đấu tranh giai cấp của đảng. Phiền
lắm và cũng nhức đầu lắm.
Thôi thì cứ vờ ngốc mặc cho Bảy Cảnh lên lớp thao thao bất tuyệt cho sướng miệng y. Dạ hiểu anh Bảy, xin anh cứ nói, tôi xin nghe.
Thôi để mai, sau khi đọc qua các giáo án và tham quan lớp học, tôi sẽ góp ý kiến có chỉ thị cho anh sau. Mặt khác, để chuyến này về B2, tôi lục lại xem có quyển sách hoặc tài liệu gì anh cần, tôi gửi lên cho. Lâu nay anh đỡ sốt chứ?
Dạ, cũng đỡ. Sốt đối với tôi giờ như chai. Tôi hết rồi, sốt thì nằm xuống uống nước. Hết sốt thì bò dậy làm việc với anh chị em. Nó thấy tôi lì quá, nó đâm ra sợ.
Lâu nay anh có viết thơ về gia đình hay có được tin tức về gia đình không?
Tôi lắc đầu. Dạ không.
Tôi thấy viết thơ về Sài Gòn thì hơi khó. Nhưng nếu anh muốn chúng tôi sẽ có cách giúp đỡ anh. An toàn lắm, bảo đảm lắm. Anh đừng có ngại.
Xin cảm ơn anh.
Có gì mà cảm ơn. Anh xem đó là công tác cách mạng. Đảng luôn luôn chiếu cố chăm sóc đến cán bộ. Chính sách của đảng rõ ràng như vậy. Anh viết thư thì chúng tôi giao cho những anh chị em trong cơ sở thu mua. Khi đến Sài Gòn mua hàng sẽ mang đến tận nhà cho anh. Ê, anh đừng có ngại.
Tôi lại cười, lắc đầu cảm ơn Bảy Cảnh lần nữa. Thực ra viết thư cho gia đình biết tin mình vẫn mạnh, vẫn cần thiết lắm chứ, tôi muốn lắm chứ. Hôm nay Bảy Cảnh tốt với tôi, chăm sóc đến tôi, không hiểu ngoài lý do. Tôi ngoan đảng, biết phục tùng, tích cực công tác, xung phong gương mẫu ra còn một cái ẩn ý, một thủ đoạn dò xét nào khác. Người ta thường định nghĩa chính trị là thủ đoạn, là lật lọng vô lương, thương đó, ghét đó, hoan hô đó, cũng giết liền ngay sau đó, vân vân. Nghĩa là muôn mặt, tráo trổ liền, như đánh cái bánh phòng. Bảy Cảnh là cán bộ chính trị, lại còn là đảng viên khu A. Con người y, tánh tình y, tôi còn là gì? Tôi làm sao có thể tin y được? Và nguyên tắc tôi đã đặt ra cho mình là không có ai tin ai cả, không tin gì cả. Phải, là nguyên tắc bất di bất dịch. Có, vậy tôi mới thoát ra được cái vô số cạm bẫy người ta chặn ra trên con đường của tôi đi. Biết đâu chừng những lời lẽ trong thư tôi viết cho gia đình chẳng là một sự kiện cụ thể để người ta thẩm sát, đo lường tư tưởng, lập trường của tôi. Không viết là tốt nhất. Tôi còn đang suy nghĩ vẩn vơ, Bảy Cảnh tiếp. À, anh Tư Hùng nè, ở gia đình hai bác chắc đã già dữ rồi ha. À, dạ, ba má tôi đã ngoài 70 rồi. Ê chà, tội nghiệp ông bà già quá. Anh đi, hai bác nhớ biết bao nhiêu, nhớ thương nhưng cũng hãnh diện với xóm làng. À, mà còn em anh ở gần cũng đỡ, hình như anh còn có một cô em gái và một cậu em trai. À, dạ, sao anh lúc đi không đưa hai em của anh cùng vào cách mạng một thể? Sài Gòn, cái xã hội đó chỉ làm cho hư hỏng con người thêm ra. Ê, gần đây, y đã bắt đầu thử lửa giở trò mới truy của tội đây. Tôi chậm chạp trả lời, lựa từng chữ cho thích hợp với không khí chính trị. Hai đứa nó đòi đi theo tôi đó anh Bảy ơi. Nhưng tôi thấy cùng đi một lúc như vậy thật là bất tiện. Phần thì địch sẽ phát giác, rồi còn làm khổ cho ông bà già. Phần thì tôi chưa biết ý kiến của tổ chức việc tôi đưa đi ra sao, nên tôi bảo chúng nó thủng thẳng tính sao.
Ê, còn tính sao nữa, cách mạng đáng bao giờ cũng cần sự tham gia đông đảo của quần chúng, luôn luôn hoan hô đón tiếp một cách nhiệt thành. Ê, anh bậy quá. Nhân dịp này nè, anh viết thơ về gia đình đi, tôi sẽ gửi cho anh. Ê, anh nhớ viết mấy câu cho hai em của anh đó nha. À, hay thế này, nếu anh muốn Bảy Cảnh nhóm người dậy, chồm tới trước mắt tôi, mặt sáng rỡ. À, nếu anh muốn tôi về báo cáo với đảng ủy, cho người đến liên lạc với hai đứa em của anh, rước hai anh chị em đó vào đây một thể. Chà, ba anh em đều công tác tại khu A, gần nhau dù biết mấy, anh đồng ý ý kiến đó chứ?
Tôi cười, đồng ý thế chó nào được. Và có lẽ đây cũng là một dịp may rất bất chợt bắt ngọ nọn từ tư tưởng, lập trường của tôi đối với đảng. Tôi trả lời y như thật.
À, dạ, đồng ý quá đi chứ anh Bảy. Anh biết chắc chắn là tôi đưa cả hai tay hai chân. Ý, vậy thì mai viết thư đi, tôi cố gắng thu xếp lẻ lẻ giùm cho.
Nhưng...
Ý, không có nhân nhị gì hết, mình phải biết tranh thủ.
Ê, nè, nhưng tôi lúc tôi đi, tôi có giới thiệu với Bảy Tân ở B39. Nhờ Bảy Tân thu xếp đưa ra chứng khu hoặc gửi giới thiệu công tác hợp pháp cho các cơ sở nội thành. Bây giờ, 6 tháng nay chắc chị chúng nó còn ở nhà. Nếu còn đi nữa, chúng nó cũng thuộc về tổ chức của đơn vị nào. Muốn gì cũng phải có ý kiến quyết định của địa phương, phải không anh Bảy?
Mặt
Bảy Cảnh thộn ra, tôi đọc thấy trên đôi mắt đó có một cái gì ngỡ ngàng, tiếc rẻ, cục hứng nửa chừng. Điều tôi nói là có lý quá mà, đúng nguyên tắc tổ chức quá mà, còn mở miệng vào đâu. Đối với bất kỳ cán bộ chiến sĩ nào khi đã vào chiến khu, ngoài công tác thường ngày của mình còn phải có bổn phận tuyên truyền lôi kéo giáo dục gia đình mình, thân phận mình, thân nhân mình, đồng bào địa phương mình gặp, ủng hộ đảng, ủng hộ cách mạng chống Mỹ Diệm. Đó là nguyên tắc, nhất là đối với gia đình thân nhân ở vùng quốc gia kiểm soát. Ngoài việc tuyên truyền giáo dục còn có tiết mục móc nối đưa thân nhân vào chiến khu, cấp ủy đảng của đơn vị phải theo dõi, đôn đốc thực hiện công tác đó, ngoại trừ trường hợp bất khả kháng hoặc những lý do trở ngại chính đáng như đường xa, liên lạc khó khăn v.v. Cá nhân nào trong điều kiện có thể được mà từ chối nhiệm vụ trên có nghĩa là thiếu trung thành với đảng, đáng nghi ngờ cần phải xét lại, điều tra nghiên cứu lại, có những biện pháp đối phó thích ứng. Trường hợp tôi cũng vậy, ngoài việc thi hành nguyên tắc tổ chức dựa vào chuyện trên, Bảy Cảnh còn đo lường đánh giá, nhận xét thêm về lòng trung thành với cách mạng miền Nam của tôi ra sao. Nó sẽ quyết định phần lớn tương lai chính trị của tôi, ít nhất trong lúc này. Tôi đã láo một cách hợp lý, tôi thoát được lưới rập người ta chăng cho tôi một cách nhẹ nhàng. Khổ một mình tôi chưa đủ sao, còn kéo hai anh em tôi vào đây nữa chứ. Chương thứ 10, Cành Hoa Chuối Nước. Cũng may, sau khi tôi đưa cho Bảy Cảnh xem những bài soạn để dạy cho anh chị em ở B195, không bị Bảy Cảnh kết án về một sai lầm đường lối chính sách nào. Tuy nhiên, ở những chi tiết lặt vặt thì Bảy Cảnh phê bình hàng chục điểm, vậy cũng may. Ngoài ra Bảy Cảnh còn chỉ thị lên lớp tôi một số vấn đề khác về học và dạy thế nào cho đúng lập trường giai cấp. Tôi như một cậu học trò nhỏ chỉ biết vâng dạ, hả dạ người trên. Buổi trưa Bảy Cảnh đi rồi, sau giờ dạy theo lệ thường tôi vắt rửa lên vai mon men theo anh chị em ra rẫy. Suốt mấy tháng này gần như chúng tôi chỉ tập trung vào việc phá rừng, đốt cây, mở rộng thêm diện tích rẫy trồng khoai. Theo lệnh của đảng ủy khu 50, cây rừng ngã ngổn ngang nằm chồng chất lên nhau trơ cành dưới nắng. Việc phá rừng làm rẫy đầu tiên là đốn ngã những cây to bằng bắp vế trở lên, kế đó là chờ cho nắng khô châm lửa đốt, lửa sẽ dọn dẹp cành lá trống trải. Chẳng những vậy, tro của nó còn là thành phần tốt để bón đất thêm màu mỡ, qua giai đoạn đó bước vào giai đoạn dọn dẹp xới đất trồng tỉa thật sự. Cây đã khô rồi, chiều nay chúng tôi bắt đầu châm lửa đốt. Để phòng việc cháy lan, chúng tôi phân chia mỗi người giữ một gốc lửa. Không biết đêm nay chúng tôi được ngủ ở nhà hay ngủ ở tại đây. Lửa đã chưa tàn, không thể bỏ về nhà được. Mặt khác, canh lửa dưới gió chúng tôi còn đón bắt những con kỳ đà, rùa và những thú nhỏ bị lửa đuổi khói làm mờ mắt đâm đầu chạy ra. Tôi đi dọc theo suối vòng về hướng đông, những đám cháy nhỏ bùng lên ở phía tây, khói bốc cao tỏa rộng cả một vùng trắng xóa, tiếng nổ lốp bốp không ngừng. Dù vậy, nếu trời không nổi gió lớn, chắc gì 3 tiếng đồng hồ nữa lửa đã đến đây, và lửa chưa cháy đến đây thì thú rừng cũng chưa con nào rời chỗ núp. Nghĩ vậy nên tôi ngồi dựa lưng vào gốc cây bằng lăng to, nhìn sang đám rẫy cũ trồng hoa màu bên kia suối. Nắng nổi sao lấp loáng trên đám chuối nước trồng thành hàng. Những chiếc hoa chuối nước đỏ thắm, lốm đốm trắng, vàng rực, chèn lẫn với nhau, đông đưa theo cơn gió nhẹ vần qua. Cái tên chuối nước khi đến đây tôi mới nghe được, và tôi cũng không ngờ loại cây đó có củ ăn được. Ở quê hương tôi, Mỹ Tho hay các tỉnh miền Trung Nam Bộ, người ta không gọi nó là cây chuối nước mà gọi là ngải bông. Mọi người không trồng nó để lấy củ, vì không ai nghĩ củ nó ăn được. Vì dù có biết chăng nữa, cũng không ai ăn. Không ai có đủ hứng thú để ăn chơi một thứ củ nhạt nhẽo, chả có mùi vị gì, giòn giòn, ngay ngấy, chẳng khác gì củ chuối trồng để ăn trái. 20-30 nhà, họ chăng có một nhà trồng chơi, hoặc theo các nền mộ, hoặc theo những bờ mương gần nhà. Dăm 3 bụi làm cảnh, nhìn màu hoa sặc sỡ của nó cho vui mắt. Hiềm một nỗi là nó chóng tàn, nở buổi sáng, buổi chiều đã héo đi. Ở quê hương tôi cũng vậy, nhưng ở đâu người ta gọi là chuối nước, người ta trồng nó. Xin lỗi, nhưng ở đây người ta gọi là chuối nước, người ta trồng nó để lấy củ như trồng khoai môn. Cả một vùng trời quang đãng với những chòm mây trắng trôi ngang trước mặt tôi, bên kia rẫy, điểm vào đó những cây khô cháy xém từng mảng lơ thơ, đứng cao vời vợi những rẫy y như những bộ xương khô gầy, liêu biêu ở cơ thể học viện dạo nào. Tôi ngồi thơ thẩn một mình, nhớ Sài Gòn, nhớ Vĩnh Kim, nhớ những gì tôi quen thuộc cũ. Tiếng lửa cháy nổ lép bép, tiếng anh chị em gọi nhau ê ới từ xa vọng tới, tôi nghe như một điệu buồn lạc lõng nao nao. Chợt một làn gió nhẹ đi qua, tôi rùng mình nổi óc, nghe lạnh toàn thân và trong người thấy khó chịu lạ, lại sốt rét đây rồi. Rõ ràng những triệu chứng báo cho tôi biết một cơn sốt rét sắp đến. Những triệu chứng này đối với tôi không còn lạ gì nữa, quen thuộc thượng ngại. Tôi quăng rửa, đi bẻ lá trải dưới gốc bằng lăng. Tôi lười không muốn đi vào nhà, chỉ, muốn nằm ở đây, hết cơn sốt thì vào, có muộn màng gì. Kinh nghiệm cho biết bất quá chỉ ơn ớn sốt một lúc rồi thôi. Cơn sốt đầu tiên bao giờ cũng nặng, nhưng sau khi trở thành sốt rét kinh niên, trong cơ thể, trong máu lúc nào cũng dẫy đầy vi trùng sốt rét, thì cơn sốt của nó chỉ là một trạng thái ơn ớn lành lạnh, khó chịu một lúc, sau đó trở lại trạng thái bình thường. Nó không rung động, nó không đụng đến độ động giường động chiếu, cũng không nóng như một lò lửa, đầu nhức như búa bổ nằm liệt mê man, sốt rét kinh niên, nó là như thế đó.
Tôi nằm xuống đống lá, đầu gối trên một rễ cây bằng lăng, co người lại cho bớt lạnh và nhắm mắt lại. Tôi đi vào giấc ngủ chập chờn. Tôi nằm không biết bao lâu, cho đến khi giật mình tỉnh dậy, tôi nghe có tiếng chân người dẫm lên lá khô sột soạt từ xa, đưa lại lẫn với tiếng gọi của Hiền.
À, anh Tư ơi, anh Tư ở đâu rồi?
Tôi phải cố gắng lắm mới đủ sức đáp cho Hiền nghe thấy.
Hiền hả? Anh ở đây. Anh đang làm gì đó? Anh làm em kiếm thấy mộ hả? Chạy tới chạy lui nãy giờ nè, kêu hụt hơi mà không biết anh ở đâu.
Hiền vui vẻ bước đến, tiếng nàng quang quang.
Sướng cho anh chưa? Anh đi canh lửa mà kiếm chỗ nằm ngủ vậy, sướng chưa? Ủa?
Hiền xà xuống ngồi kế bên tôi đánh phịch một cái, giọng nàng thấp bối rối.
Ủa? Sao vậy anh? Anh Tư, anh sốt hả?
Mắt tôi vẫn nhắm nghiền. Sốt nhẹ thôi. Một bàn tay mát rượi để lên trán tôi.
Chết, trán anh nóng quá nè. Sao anh sốt mà không ở nhà nghỉ, ra đây làm chi? Khổ quá.
Tôi nhếch miệng cười cho Hiền yên lòng. Chả sao đâu Hiền ơi, sốt mãi nó cũng quen rồi, anh nằm nghỉ một chút là bình thường ngay thôi. Mắt Hiền long lanh.
Em mới gặp một ổ gà rừng lượm được 7 trứng nè, em đem về cho anh nè. Em tìm mãi, ai dè anh bị sốt nằm ở đây. Anh hả? Em dìu anh vào nhà nằm nghe anh. Em năn nỉ anh mà. Anh nghe em đi nghe anh. Em lo lắng lắm á.
Hồi đỡ rồi Hiền, em đừng có lo. 5 phút nữa là anh có thể đứng dậy làm việc bình thường.
Đừng, anh đừng có giấu em mà, em biết mà.
Tự dưng hai dòng nước mắt trong khóe trào ra, tôi khóc. Nhưng tôi không đủ sức để hiểu vì sao tôi khóc nữa. Hiền ôm lấy đầu tôi, áp má vào, giọng nàng nghẹn ngào thì thầm.
Sao anh khóc nè? Anh buồn lắm phải không anh?
Không, anh không có buồn gì đâu em. Hiền kéo khăn lau nước mắt cho tôi, âu yếm như người vợ trẻ.
Tội nghiệp anh á, anh gối đầu lên đây nè, rễ cây đau đầu lắm á, anh nghe chưa?
Tôi lặng lẽ để mặc cho Hiền nâng đầu tôi dậy, đặt lên đùi nàng. Hiền lấy chiếc khăn rằn quấn cổ tháo ra, phủ kín từ ngực đến chân tôi. Tôi cảm động khôn cùng. Trong một phút cơn sốt rét dường như biến mất, tôi nhắm mắt, buồn trồi. Tôi nằm yên như thế rất lâu, chấp nhận và thụ hưởng những rung cảm kỳ diệu của tình yêu chợt đến bất ngờ. Nó hiện đến như một ánh chớp, đột ngột tuyệt vời. Tôi thực không ngờ nó đến đột ngột như vậy, cho nên bấy lâu nay tôi cố gắng áp chế lấy mình. Mỗi khi nó len lén hiện đến, gây những rung cảm ngây ngất giữa lòng tôi. Bây giờ tôi biết tôi ngã rồi, không gượng lại được nữa, ngã trong vòng êm ái, ngã lên chiếc nệm thần của tình yêu, bay bổng giữa khung trời rạng rỡ đầy hào quang chói lọi và những vì sao sáng của yêu thương. Tôi bít chặt lấy đầu Hiền kéo xuống, làn môi nóng tan đi, cả hai đều ngừng tiếng thở.
Anh ơi, em đưa anh về nghe.
Thôi thôi đi em, anh hết sốt rồi, hết lạnh rồi.
Hì, anh á, nghe lời em đi mà, anh còn đang sốt đó, phải vào nhà nằm nghỉ, nằm ngoài rừng thế này nguy hiểm lắm. Nếu anh có mệnh hệ nào á, em sống sao nổi, đời chúng mình nhiều cay đắng thua thiệt. Giờ em chỉ còn có anh, mình bám vào nhau, tựa vào nhau á, mà sống để vượt qua những ngày đen tối nhất của đời mình, phải không anh?
Ừ, anh nghe lời em, nhưng chút nữa đã. Mắt anh còn quá, đi chưa vững đâu. Hiền thay đổi tư thế, nàng xoay người ngã nằm song song với tôi. Nàng luồn tay làm gối, đầu tôi lên tai nàng. Nàng ấp lấy tôi, truyền hơi ấm cho tôi.
Lâu nay á, em thấy anh kỳ kỳ, dường như hờ hững lạnh lùng lẩn tránh. Sao vậy anh? Anh khinh em phải không?
Ê, em đừng có nói khùng Hiền.
Lẩn tránh em điều đó có, nhưng anh lẩn tránh là vì...
Anh thương em, anh không có nỡ.
Anh không muốn đưa em vào những đau khổ phiền muộn của cuộc như cuộc đời anh. Anh sợ chuyện đó làm cho không những anh á, mà cả em nữa, bị người ta trù, người ta nhận xét thế này thế nọ, rồi không còn cơ hội nào tốt á, người ta dành cho mình á, để mình có thể sổ lòng. Còn em á, em tưởng... Anh tưởng em vui lắm sao? Em đã đến cái độ liều lĩnh như anh biết. Em thù hết mọi người, ghét hết mọi người. Nhiều đêm em thao thức khóc một mình. Em thấy bây giờ trơ trọi với cái thế giới mà em tưởng chừng có mỗi mình em.
Thì cái khổ của mình là như thế đó Hiền à. Trót lỡ cấp sách đến trường, trót lỡ học nhiều sách, trót lỡ có một cái vốn còn. Cho nên vào đây, vào trong cái thế giới được mệnh danh là cách mạng này, mình mới chịu đau khổ hơn ai hết.
Hiền bứt một cọng cỏ đưa lên miệng nhai nhai, nhìn không chớp vào dòm lá xanh của núi rừng phủ kín.
Như anh á, anh còn biết thế giới này nọ ra sao. Anh á, đi á, vì bị bắt buộc, không thể làm gì khác hơn được. Không nói làm gì, đằng này em nè, thiệt khờ quá nên mắc hổm. Cái sôi nổi vụng dại của tôi học trò á, nó hại em.
Ôi thôi bỏ qua những chuyện đó đi, ngần ấy cũng đủ rồi. Có nói cho lắm than phiền trách móc gì cũng chuyện đã rồi em. Tương lai mới là chuyện đáng nói đáng lo.
Hiền nói như trong mơ.
Hi, nhưng làm sao bây giờ, mình đâu làm gì được anh.
Được chứ, thoát ra khỏi cái thế giới này về Sài Gòn đâu phải chuyện khó. Chỉ sợ mình không quyết tâm, không kiên nhẫn. Chứ nếu có quyết tâm, có kiên nhẫn thì thế nào cũng có cơ hội. Đâu phải mình bị nhốt ở đây suốt đời, lo gì em.
Cơn sốt đã lui thật sự, tôi không hiểu nó lui vì phép màu của tình yêu chợt đến hay vì cơ thể tôi đã quen với sốt như một trò đùa trong chốc lát. Tôi ngồi lên dựa lưng vào góc bằng lăng, hàng hoa chuối nước nghiêng nghiêng cười cợt với gió chiều. Hiền tựa vào vai tôi, tóc nàng vương lên má tôi, một mùi thơm quyến rũ của da thịt thoáng qua, tôi nghe mình như bay bổng. Và tình yêu đến với tôi hôm nay cũng là một chua xót nghẹn ngào. Yêu nhau trong hoàn cảnh này thì hạnh phúc sẽ xa vời vợi vượt khỏi tầm tay. Niềm vui lẫn với phiền muộn sợ hãi sum họp là ám ảnh bởi chia ly. Nhiều, nhiều lắm.
Tự dưng tôi nhớ đến những chuyện tình buồn đã đọc qua trong văn chương sách vở. Tôi buộc miệng hỏi Hiền.
Em thấy hàng hoa chuối nước bên kia suối không Hiền?
Thấy, sao anh?
Hoa nó đẹp chứ.
Hey, đẹp ghê, nhưng không có hương. Giống hoa Lai Ơn nhưng nó to gấp 10 lần.
Không, không, nó khác chứ. Lai Ơn chỉ có tuyền một màu. Đằng này nó đỏ thẫm, điểm lốm đốm vàng rồi những vệt trắng. Cây chuối nước đã giòn hoa, nó còn giòn hơn, dễ vỡ hơn. Đẹp thật nhưng nó chống tàn lắm. Nở hôm trước hôm sau nó héo rũ rồi.
Hey, tiếc ghê hắn anh.
Em còn nhớ bài thơ Hai sắc qua ti gôn của TTKH không?
Hiền độc ngột nhóm người dậy như bị điện giật, quay mặt lại nhìn vào mắt tôi, đôi mắt xoe tròn.
Anh.
Tôi kéo nàng ngã về tư thế cũ.
Gì mà em ngạc nhiên vậy? Anh hỏi em có nhớ bài thơ Hai sắc qua ti gôn của TTKH không mà.
Sao em không nhớ? Tại sao anh lại hỏi?
Anh thấy cái hàng hoa chuối nước á.
Anh, chuyện của chúng mình hoàn toàn khác hẳn chuyện của tác giả Hai sắc qua ti gôn. Mình chả sum họp, chả nắm trong tay hạnh phúc đây sao? Em đang nằm trong lòng anh đây mà. Làm gì giống được? Anh nói vậy em chẳng chịu đâu. Em khóc cho coi. Em đền anh đó.
Tôi không thể nào nén lỗi chút ngậm ngùi.
Hey, dĩ nhiên là khác, hoàn toàn khác. Nhưng em nên nhìn vào thực tại hoàn cảnh của chúng mình. Liệu mình có còn sum họp mãi không đau thương?
Hiền yên lặng không trả lời, nàng bóp mạnh lấy tay tôi. Tôi hiểu lắm, yêu nhau ư? Tôi thì không đáng kể bởi vì tôi là con trai, tôi quen chịu đựng như khối thép đã trôi qua nhiều lửa. Còn Hiền, Hiền sẽ phải khổ nhiều, vất vả nhiều.
Như nàng đã nói, nàng đã chịu nhiều thua thiệt, hối tiếc bơ vơ. Giờ đây bước thêm vào con đường tình ái, nàng sẽ còn thua thiệt nhiều hơn nữa. Nàng sẽ hối tiếc đến mức tận cùng, chới với trong bể thảm cô đơn, với muôn nghìn vạn ức từng cay đắng.
Thế giới này, khung trời này, đâu phải thế giới của tình ái, khung trời của tình yêu. Khoan nói đến yêu thương, sanh mạng của chúng tôi đang nằm trong bàn tay to lớn của người ta mà. Người ta muốn bóp méo, vo tròn như thế nào chả được. Quyền yêu thương đâu phải do Hiền, do tôi. Đang sum họp đó, bỗng chia ly đó, có khó chi đâu.
Hậu quả của nó là một cái gì hãi hùng. Tôi thương Hiền quá. Thân hình mảnh mai của Hiền, trái tim nhỏ bé của Hiền, chịu sao nổi những phũ phàng của định mệnh. Đôi mắt nhung kia, đôi môi bé nhỏ hồng hồng chín mọng kia, gương mặt trái xoan đẹp một cách kiêu kỳ kia, làn tóc mây hoe vàng vì nắng gió của núi rừng kia, vốn nhiều đau khổ rồi. Tôi thấy tim tôi đau buốt. Tôi thì thầm. Hiền ơi.
Dạ.
Tiếng nàng nhẹ như hơi gió thoảng, đồng thời trên lưng bàn tay tôi một giọt nước mắt nóng hổi của nàng vừa rơi.
Sao em khóc?
Tôi lo lắng hỏi. Giọng nói của nàng từ xa xăm như từ một nơi nào vọng lại.
Không, đâu có gì anh.
Đừng có giấu anh, tay anh còn ướt nước mắt của em nè.
Không.
Như em thấy đó, yêu là phiền muộn, là đau khổ đến cho em. Anh là con trai, anh đã từng chịu cay đắng phũ phàng quen rồi. Còn em, anh chỉ lo cho em. Em biết ước nguyện của mình là một việc, tâm tình mình là một việc, còn kết quả của nó là một việc khác. Mình đâu có chút quyền gì, dù đó chỉ là chuyện cá nhân của mình, riêng tư của mình thôi, phải không em? Hiền đưa tay bịt miệng, lấy miệng tôi, không trả lời. Tôi gỡ tay nàng ra. Ê, biết đâu ngày mai, ngày mốt người ta thuyên chuyển đưa anh đi đến một nơi xa xôi nào đó. Em cũng vậy, mình làm sao cưỡng lại được. Rồi nè, có một cơ hội bất ngờ nào đó, anh trốn thoát khỏi nơi đây về Sài Gòn. Em cũng vậy, có cơ hội là em cũng thoát khỏi nơi đây. Chừng nào có cơ hội đến, đâu á, làm sao mình biết được. Cũng có thể là một ngày gần đây, cũng có thể là không bao giờ có. Biết đâu anh gặp tai nạn, hay em chẳng hạn, một trong hai đứa, có đứa không còn sống. Em thấy nó đau đớn khổ sở đến ngần nào. Em sợ sự thật sao? Em sợ, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Cái gì phải đến sẽ đến. Trong hoàn cảnh như vậy, em nghĩ anh còn lòng dạ nào, nỡ lòng nào để đưa em vào thêm trong cái khổ.
Anh, đừng anh. Anh nói kỳ cục vậy.
Anh xin chịu tội với em. Đó, người đó là nguyên cớ mà vì sao anh cố tình lẩn tránh em. Anh sợ tình yêu mà em mang tới cho anh á, mình đau khổ nhiều rồi, Hiền. Đột nhiên Hiền cười.
Anh bi quan quá, em phê bình anh đó.
Tôi cũng mỉm cười. Anh nhận. Nhưng em nghĩ xem, anh không bi quan chút nào, trái lại là đằng khác. Thương em, nghĩ đến em, buộc lòng anh phải nói cho em biết những gì xấu nhất để có thể đến với chúng ta. Cứ hy vọng. Chứ hy vọng tin tưởng thì ai chả có hy vọng tin tưởng. Không hy vọng không tin tưởng ở ngày mai đẹp hơn, vui hơn thì làm gì còn sống hôm nay. Phải không Hiền?
Em cũng suy nghĩ kỹ rồi. Em không hối tiếc gì hết khi yêu anh. Em cũng đâu phải là một con người đầu hàng định mệnh một cách dễ dàng. Như anh, em cũng biết kiên nhẫn đợi chờ. Con đường tăm tối này đâu thể giữ nổi em. Mình giống nhau đó anh. Em không bao giờ sợ mất anh, sợ anh bỏ em, sợ chúng mình xa cách, sợ những rắc rối khó khăn do người ta gây ra cho mình. Em tin một cách chắc chắn rằng dù có xấu đến thế nào đi nữa, cuối cùng mình cũng sum họp ở Sài Gòn, mình sống với nhau hạnh phúc. Tất cả mọi cái xảy đến ở đây chỉ là tạm thời.
Tôi siết mặt mạnh tay Hiền trong vòng tay mình. Đây là đồng nai thượng, cách xa đồng bằng với vời vợi ngàn trùng. Cái dịp mai được đi đồng bằng, hy vọng thoát về Sài Gòn là một việc xa vời, chưa biết bao giờ mới tới.
Nữa, em nói thôi mà.
Anh nói không phải sao?
Không.
Đâu phải mình muốn đi đâu thì đi, mình hoàn toàn tùy thuộc vào mọi quyết định của người ta. Chung quanh mình còn có những sự kiểm soát gắt gao kia.
Hiền dễ nảy lên. Nữa, em nói thôi mà. Em không thèm sợ cái gì hết, không thèm quan tâm gì hết. Em tin tuyệt đối vào niềm tin của em. Con người có số chứ anh. Nếu trời bắt mình như thế nào thì mình chịu thế nấy. Em biết trời thương tụi mình lắm.
Hey, em liều.
Em liều đó.
Từ nay giữa hai đứa mình thì sao? Có nên tuyên bố cho tập thể biết chứ mình không có giấu được ai đâu.
Thì mình cứ tự nhiên như bình thường, chừng nào B2 họ biết hãy hay.
Hey, nghĩa là mình sống như từ trước tới giờ.
Không phải vậy. Như vậy em không có chịu đâu.
Nghĩa là sao? Anh chưa có hiểu ý em.
Hiền quay lại nhìn tôi. Anh không có khinh em chứ?
Không. Em đừng có nói khùng. Sao lại khinh? Đã khinh thì không yêu, mà yêu thì anh và em là một. Khinh em quá xa là anh khinh anh rồi.
Em biết anh sẽ không khinh em.
Em cũng như không bao giờ hiểu lầm em trong quyết định này. Quyết định này em xem như một sáng kiến táo bạo hiện lên giữa bầu trời kể từ 2 tháng này. Em nói cho anh nghe, mình cứ nhùng nhằng thế này mãi, chị em người ta gặp nó xấu hổ lắm. Hiền đưa ngón trỏ chỉ vào mặt tôi kêu lên. Vậy là anh còn dở hơn em đó. Em yêu là em không có sợ gì hết, không việc gì phải giấu giếm ai hết. Tôi chống chế. Thì không có phải mình là sợ, mà sợ chúng mình bị người ta đem ra kiểm thảo bắt phải xa nhau kìa. Để em trả lời câu hỏi của anh đã. Em nói cái sáng kiến của em ra thì anh hiểu tại sao em không sợ và tìm thấy một cách giải quyết ổn thỏa ngay. Em nói cứ tự nhiên như bình thường chứ không còn gì phải quan tâm đến. Còn lớn hơn thế nữa kìa, em còn muốn em có thai với anh kia, càng sớm chừng nào càng tốt chừng đó. Tôi ngạc nhiên đến tột độ nhìn Hiền trân trân buộc miệng. Ê trời ơi, em có điên không hả Hiền? Hiền gọi tôi khe khẽ. Anh ngạc nhiên lắm sao? Anh cho em là điên sao? Trong hoàn cảnh khổ sở như thế này mà em mong có thai sớm, lấy cái gì nuôi con? Rồi có con mong gì ai cho em đi đâu ra khỏi căn cứ để có dịp thoát về Sài Gòn? Và dù có dịp đi nữa, con cái thế kia thì làm sao em đi thoát được? Anh nói đúng chứ? Hiền cười khúc khích. Anh của em nói chả đúng tí nào. Em nói lạ đó. Này nhé, nếu anh bảo có con sớm thì em sẽ bị chật vật khổ sở vì con nó thiếu thốn, khổ sở như em, đối khác dần dần. Điều đó chỉ đúng một phần nhỏ xíu thôi. Còn anh bảo có con nó bận bịu đụm đề, không ai cho đi công tác xuống đồng bằng như đi tải gạo thực phẩm chẳng hạn, không có dịp trốn Sài Gòn là đúng không đúng đó. Em nói lạ thiệt á. Đó là chưa kể mình còn bị cảnh cáo bị này nọ kìa. Hiền ngắt lời tôi. Anh biết ở khu A này việc được nghỉ phép đi xuống đồng bằng để liên lạc gia đình là khó khăn. Có người đi 3-4 năm nay không hề được phép một lần nào. Nhưng cách đây 3 tháng ở C101 có chị Mai. Vì có con nhỏ trở ngại công tác rất nhiều nên chỉ làm đơn xin đảng quỹ U50 cho xuống hố bò liên lạc với gia đình để gửi con về nhà nuôi. Đảng quỹ chỉ cần biết công tác thuận lợi hay không thôi nên chấp nhận liền. 5 ngày sau chị Mai được phép, rồi 3-4 chị khác cũng có con nhỏ thiếu tiền mua sữa giải dốc cho nó, xin phép liên lạc gia đình để xin tiền mua sữa nuôi con. Ai cũng được chấp nhận hết mà. À, như vậy đó. Anh có cho em là khùng nữa hay thôi? Thực sự mà nói, nếu có lo là em lo cho anh kìa. Em đi rồi anh còn ở lại người ta sẽ hành hạ em á. Em sợ, sợ mất anh đó. Em đừng bao giờ lo cho anh. Anh là con trai mà. Anh đủ sức chịu đựng, đủ khôn để xoay trở tình thế. Nhưng em nè, liệu em có chịu nổi lời ra tiếng vào, chịu nổi những cuộc kiểm thảo nhục mạ của thiên hạ hay không? Suốt nhiều ngày liền trước khi trốn thoát được hay không? Được sống bên anh và con mãi mãi ở gia đình ta, điều đó mới là hệ trọng, mới là mục đích của em. Chứ chịu vài tháng, vài năm để hưởng sung sướng, hạnh phúc trọn đời, chuyện giật giảnh ấy có đáng gì anh? Nhưng anh trả lời cho em biết, anh có đồng ý với em rằng trong hoàn cảnh này, nếu thực sự yêu em, lo lắng cho em, thì anh có biện pháp cho đó là nó hay nhất không? Tôi thấy thương Hiền quá, tội cho nàng quá, không còn biện pháp, không còn một con đường nào khác để giải thoát cho cái kiếp sống của mình nữa sao Hiền? Em không sợ bị thiệt thòi thêm, đau khổ thêm, không sợ anh lại dụng tình yêu phản bội em sao? Em yêu anh, tin tuyệt đối vào anh đến thế à? Tôi lặng người đi vì cảm động, không biết được tiếng trả lời. Hiền nũng nịu lặp lại câu hỏi. Anh có đồng ý với em đó là biện pháp duy nhất không anh? Sao anh không trả lời? Em không có chịu đâu. Tôi ngậm ngùi. Hi, thân em còn không tiếc thì anh còn biết nói sao giờ. Anh chỉ có thể nói với em câu này. Anh sợ biết đâu vì một nguyên cớ nào đó làm mình dở mộng một cách đau đớn thì sao? Thì chết là cùng. Chết trong vòng tay của anh, trong tình thương yêu trọn vẹn là một diễm phúc quá lớn. Còn gì hơn nữa đâu anh? Bóng tối đi qua phần thứ 21 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục phần thứ 22.